Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa quý vị, như sư Tố Liên đã chia sẻ với tất cả quý vị về vai trò và trách nhiệm của người Phật, của người phụ nữ trong cuộc sống đời thường, cũng như trên cái phương diện tu tập, mình phải nỗ lực trau dồi tâm vô lậu học như thế nào đó để rồi chúng ta có được những phần thành tựu nhập vào dòng thánh đạo cũng như các vị Phật tử nam. Cái điều mà ban tổ chức rất đáng tiếc là hồi nãy đến giờ soạn mãi trong mấy câu hỏi mà chưa có một câu hỏi nào về nam giới hết tất cả. Thế thì quý ông cứ ngồi chờ mãi như thế này, buồn ơi là buồn vậy. Kính bạch hòa thượng, hôm nay toàn thể đạo tràng chúng con được diện kiến hòa thượng, thấy hòa thượng ngồi chứng minh cho buổi pháp đàm chiều hôm nay, chúng con rất mừng, rất lấy làm hoan hỷ. Mong hòa thượng hoan hỷ chia sẻ thêm một kinh nghiệm nữa mà chúng con đang thắc mắc ưu tư, không biết phải tham vấn cùng ai. Kính bạch hòa thượng, từ nghìn xưa đến giờ, tất cả những ca từ, những ngôn ngữ, những dòng thi ca, những dòng kệ, những vần thơ đều tán thán ca ngợi những công lao sanh thành dưỡng dục của người mẹ hầu như rất nhiều. Đối với nam giới, hầu như chúng con đón nhận rất ít, ngoại trừ chúng con bập bẽm với bài Tình Cha. Ấy vậy mà tại sao trong Phật giáo chúng ta mỗi lần khi nói đến các bậc hòa thượng, các vị thượng tọa, các vị đại đức đều được ca ngợi là bậc đống lương của Phật pháp, là rường cột của Phật pháp, là thạch trụ tòng lâm, là bóng tòng lâm đại thọ, vân vân và vân vân, biết bao nhiêu ca từ để ca ngợi những công hạnh, những công đức cao dày của chư tôn thiền đức tăng đã cống hiến trọn đời mình cho đạo pháp và dân tộc. Ngay nơi đây, chúng con là những người Phật tử sống nơi trần thế này, chúng con còn đang phân vân giữa cuộc đời mà chúng con đang sống và giữa những gì mà trong Phật pháp có được. Và một điều đặc biệt hơn nữa là từ nghìn xưa cho đến ngày hôm nay, mỗi lần chúng con đi ra đường, chúng con nhìn thấy các vị ni giới thường được các vị Phật tử nam chở ở phía sau. Nhưng đối với các vị tăng thì đặc biệt lại không cho chở các vị nữ giới ở phía sau. Đây là điều mà con thắc mắc và ưu tư nhiều nhất. Ngày hôm nay chúng con được diện kiến hòa thượng, kính mong hòa thượng từ bi hoan hỷ chia sẻ kinh nghiệm này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, thưa toàn thể quý Phật tử. Đây là một cái câu hỏi về mặt tâm lý rất là khó trả lời. Rất khó trả lời. Không phải là trả lời không được, nhưng mà khó trả lời. Bây giờ tôi chỉ nói ví von thôi. Rồi từ đó quý vị suy diễn, tự mình hiểu lấy. Ví dụ, nói ví dụ thôi. Ví dụ như là cao tột ở trong nước mình hay là quốc gia nào là một vị nguyên thủ nhất quốc gia. Đó, một vị nguyên thủ quốc gia là cao tột, cái vị trí cao tột ở trong cả nước. Hoặc Tôi nói ví dụ như một vị xuất gia được mọi người tôn kính, đấy, cũng là cái vị trí cao tột. Nhưng hai vị này có mẹ hay không? Dĩ nhiên là phải có mẹ. Vậy thì ai sinh ra mấy vị này? Tức là mẹ sinh ra. Ra mình không có phủ nhận cái vai trò người mẹ được. Mặc dù công cha như núi Thái Sơn đấy, nhưng mà nghĩa mẹ thì như thế nào? Cũng như nước trong nguồn chảy ra thôi. Đấy, chứ không có gì khác lạ hết. Tuy rằng chúng ta có phân biệt là vì tình cảm, đó là vì tâm lý xã hội mà chúng ta phân biệt thôi. Chứ thực ra thì chúng tôi đã nói hồi nãy rồi, trên phương diện hiện tượng thì tất cả mọi sinh vật đều do nghiệp mà hình thành. Tức là duyên nghiệp mà hình thành. Đó, do đó mà có cái khái niệm phân biệt nam nữ, tức là giới tính. Nhưng mà do những cái thế giới nào nó thích ứng thì mới có chúng sinh như vậy, tương ứng như vậy. Còn nếu ở những cái thế giới khác thì cũng có thế giới không có giới tính. Mà vì chúng ta đang ở đây thì chúng ta chỉ nhận thấy được ở đây thôi. Và tôi cũng đang ở đây cho nên tôi cũng chỉ thấy ở đây. Mà tôi được học thêm cái điều là ngoài cái hiện tượng chúng ta còn biết được cái bản thể. Đấy, thì bản thể là cái chung cho tất cả muôn loài vạn vật. Do đó mà nơi đó thanh tịnh, trong sáng. Do vậy mà không có vấn đề cha hay mẹ, nam hay nữ, ở giới tính ở trong này. Mà chỉ có bình đẳng, nhất như, thanh tịnh. Mà đã nói là thanh tịnh thì không còn một sự suy luận nào để mà hiểu được. Cũng không có một ngôn ngữ nào để diễn tả được. Mà chúng ta chỉ có cách là trực ngộ. Muốn được như vậy thì chúng ta phải đi lần vào giới định huệ của Phật dạy. Đó, từ đó chúng ta mới có thể là nhận thức được, tức là ngộ. Và chúng ta sống đúng được thì gọi là nhập. Ngộ và nhập được cái chân lý Phật dạy, tức là thanh tịnh. Nhưng vì chúng ta chưa được như thế cho nên chúng ta còn ngổn ngang trăm mối tơ vò. Do đó mà chúng tôi chỉ gợi ý để quý vị suy diễn chứ không trả lời câu hỏi này. Nói đến đây tôi cũng xin đọc một bài thơ. Một bài thơ này chính tôi sáng tác nha. Mà sáng tác từ cái lúc nhỏ, chỉ có mấy câu thôi. Lúc nhỏ mà chuẩn bị xuất gia, xin đọc như thế này. Mười mấy xuân sanh đã ngộp hồn, trong nguồn đạo hạnh đượm non sông. Cố đem chí cả choàn kinh viện, mặt đời hoa mộng thoảng như không. Xin chấm hết và xin cảm ơn tất cả quý vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa ban tổ chức chúng con xin được thay lời cho toàn thể hơn 1250 vị thính giả buổi chiều hôm nay để thành kính tri ân lời chia sẻ của Hòa Thượng Chứng Minh chiều hôm nay. Quả thật trong cuộc đời chúng con chập chững tu tập thành một người Phật tử, có những cái ưu tư, những thắc mắc chúng con không biết bày tỏ cùng ai. Nhưng may quá, một ngày an lạc
đã giúp cho chúng con có được một cơ hội giải bày những thắc mắc này. Mong chư Tôn Thiện Đức cũng từ bi hoan hỷ cho. Vào giờ này, ban tổ chức chúng tôi xin tiếp tục câu hỏi kế tiếp. Kính bạch quý Thầy, trong Kinh Pháp Hoa có 12 câu nguyện, nhưng con chưa hiểu câu tam muội đắc hiện tiền. Tam muội là như thế nào? Và tịnh nhân tóc viên mãn nghĩa là sao? Xin chư Tôn Đức từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho. Qua câu hỏi này, ban tổ chức xin trân trọng kính mời Ni sư Thích Nữ Huệ Liên hãy chia sẻ cùng với toàn thể thính chúng chiều hôm nay. A Di Đà Phật, xin trân trọng kính mời Ni sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong phần thắc mắc này có hai vấn đề về từ ngữ bị vướng khi chúng ta đọc kinh. Ở đây có cái vướng từ là tam muội đắc hiện tiền và tịnh nhân tóc viên mãn. Tam muội ở đây là chỉ cho thiền định. Thiền định đắc hiện tiền đó nghĩa là trong đời hiện tại này làm sao mình phải chứng đắc được thiền định. Và tịnh nhân tóc viên mãn, tịnh nhân là người, tịnh là thanh tịnh. Người thanh tịnh chúng ta phải làm sao chúng ta được hoàn toàn thanh tịnh, viên mãn sự thanh tịnh. Khi mà chúng ta thiền á thì thiền nó phát sinh trí tuệ, và khi có thiền định có trí tuệ thì phiền não được dứt trừ. Bởi vì phiền não chỉ được dứt trừ khi có cây gươm trí tuệ mà thôi. Cho nên á, khi chúng ta đọc kinh Pháp Hoa, kinh Pháp Hoa được gọi là kinh rốt ráo nhất, Phật chỉ Phật tánh của mọi người, tức là mọi người đều có khả năng để thành Phật hết á. Thì muốn được thành Phật thì chúng ta phải đi theo con đường Đức Phật đã đi, có nghĩa là phải thiền định. Rồi có thiền định thì mới có thể là được thanh tịnh hoàn toàn và giác ngộ giải thoát. Cho nên là cái câu nguyện này trong Kinh Pháp Hoa là để cho trợ duyên, là nhắc nhở cho chúng ta đó, muốn hiểu thấu được và muốn đạt được những gì mà Đức Phật đã dạy thì chúng ta phải thực hành. Đó là chúng ta xin chia sẻ. A Di Đà Phật.
Xin chân thành cảm ơn lời chia sẻ của Ni sư Thích Nữ Huệ Liên. Bởi vì Ni sư thường ở chùa chuyên trì Pháp Hoa, cho nên kinh nghiệm tu tập Pháp Hoa thì Ni sư chia sẻ với quý vị, chắc toàn thể thính chúng chúng ta cảm thấy rất hoan hỷ. Hoan hỷ chứ. Dạ, A Di Đà Phật. Thế là một tràng pháo thai thay lời muốn nói. Kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử, ban tổ chức lại tiếp tục đón nhận một câu hỏi của quý vị. Kính thưa quý thầy, quý sư cô, đối với nhà nho thường rất tôn trọng tinh thần tứ đức tam tùng, là một quy ước, là một giáo điều cho người phụ nữ. Vậy Phật giáo chúng ta quan niệm như thế nào về tam tùng tứ đức và giá trị tồn tại của nó ra sao đối với cuộc sống tu tập của người Phật nữ? Qua câu hỏi này, ban tổ chức xin trân trọng kính mời Đại Đức Thích Thiện Trí hãy chia sẻ những kinh nghiệm lẫn kiến thức của thầy để cho toàn thể thính chúng chiều hôm nay được tri tường. A Di Đà Phật, thành tâm cung thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa liệt quý vị. Qua câu hỏi này cũng thật là khó, vì nó tứ đức tam tùng. Quý vị nào hiểu tứ đức là gì không? Tứ đức là bốn đức tính, tam tùng là ba điều phải theo. Vậy tứ đức là bốn đức tính gì? Công, dung, ngôn, hạnh. Tam tùng là tại gia tùng phụ, xuất giá tùng phu, phu tử tùng tử. Đối với nhà Nho, người ta lấy tứ đức tâm tùng là một cái quy ước, một cái như là giáo điều để cho người phụ nữ nương vào đó để mà sống. Như vậy thì trong tứ đức này đối với lại Phật giáo chúng ta ra sao? Qua câu hỏi của quý vị như vậy, chúng tôi thiết nghĩ một người phụ nữ mà không biết vá may thiêu thùa hay là không biết nấu ăn cũng là một điều hết sức là nguy hiểm, phải không quý vị? Cho nên theo quan điểm của riêng chúng tôi thì tôi nghĩ rằng cái chữ công có nghĩa là sự khéo léo của người phụ nữ. Nếu quý vị biết thêm được vá may thiêu thùa hoặc là nấu ăn thật ngon để cho người chồng mình ăn thấy ngon miệng, để chồng có sức khỏe đi làm, điều này quá tuyệt vời, phải không quý vị? Còn nếu như quý vị nấu mà chắc nhắc mặn chát thì hỏi làm sao không ăn được. Chính vì vậy mà theo quan điểm riêng của chúng tôi thì người Phật tử chúng ta cần được khéo léo về chữ công này, có nghĩa là một nữ công gia chánh. Cái thứ hai đó là dung công, rồi bây giờ tới dung. Dung là gì? Dung có nghĩa là dáng vẻ. Bây giờ quý vị Phật tử mà vào đây á, đi vào đây thì quý vị gọi là người Phật tử, mặc chiếc áo nao sòng hay là chiếc áo lam cũng bớt cái sự xe xua. Nhưng khi quý vị về đi đám cưới, đi dự tiệc với chồng mình mà hỏi mặc cái áo này ông chồng mình dám chở không? Dạ xin thưa, ông chồng không dám chở. Khó lắm. Cho nên khi quý vị vào đây thì quý vị là người Phật tử ăn mặc giản dị, điều đó là điều tốt. Nhưng khi quý vị về sống ở với gia đình, quý vị là người vợ của ông chồng, thì khi ông đi quý vị cũng phải biết sửa soạn một chút, đúng không quý vị? Nếu quý vị không biết sửa soạn, có chồng mất chồng như chơi. Có thật quý vị đó, phải không? Cho nên quý vị về nhà cũng phải biết sửa soạn một chút xíu để cho dễ coi. Chứ tâm lý các ông đàn ông á, thường với ông là gì? Văn mình mà vợ người thấy vợ người ta đẹp hơn vợ mình, có chừng mất chồng như chơi. Cho nên về dung gian dáng vẻ quý vị cũng phải biết sửa soạn cho nó hợp tình hợp lý để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Đó là dung. Công dung, ngôn có nghĩa là lời nói. Thì một người phụ nữ nói chuyện nhẹ nhàng, dễ thương, dịu dàng, ai là không mến, phải không? Cho nên cái ngôn này, lời nói vừa dịu dàng, vừa dễ thương mà vừa đúng, gọi là chánh ngữ. Chánh ngữ tức là phải nói đúng, nói sự thật mà dịu dàng, dễ thương. Trong sự nói đúng đó, nhưng chúng ta cũng tùy lúc, tùy thời và nói làm sao cho cái giọng nói dịu dàng, dễ thương. Miệng ta là đóa hoa sen, một khi hé nở một phen thơm lừng. Tiếng ta là gió mùa xuân, một khi thở nhẹ muôn dân còn mát lòng, huống chi ông chồng mình nữa, phải không? Cho nên quý vị phải nói như thế nào? Tinh thần là chánh ngữ. Nè, chứ để ông chồng mình hồi xưa anh về với em sao em nói những chuyện toàn là những lời hay ý đẹp vui vẻ. À, anh em nghe ngột xớt, mình đi làm về hả? Còn cái này về ông nói như vừa đục chấm nước mắm. Cho nên ông mới nói về: Ngày xưa em như chim sáo, sống vô tư, phải không? Em như con chim sáo vậy, nói chuyện rất dễ thương, sống rất vô tư. Còn ngày nay nếu như em như con chim cú thì hỏi làm sao sống được với chồng con của mình được. Cho nên quý vị phải lời nói dịu dàng, dễ nghe. À, kim vàng ai nỡ uống câu, người khôn ai nỡ nói câu nặng lời. Chim khôn chưa bắt đà bay, người khôn chưa nói giang tay đỡ lời. Đó, cho nên cái khôn của người phụ nữ là như vậy. Cho nên chữ ngôn là lời nói phải dịu dàng và dễ nghe. Hóa hạnh. Bây giờ có hỏi ông chồng nào mà muốn bà vợ mình như là chim cú không? Chắc chắn rằng không. Cho nên người chồng rất muốn mình có một đức hạnh. Hạnh đây có nghĩa là việc làm qua cái đức hạnh của mình bằng việc làm thực tiễn. Dịu dàng, dễ thương, bằng lòng từ bi. À, rồi hồi nãy mấy con nói gì? Đảm đang nè, cái gì đó. À, của người phụ nữ Việt Nam á, đảm đang, rồi vân vân, nói chung là rất là kiên cường, bất khuất, à, gương mẫu, à, những cái đó là cái hạnh đấy. Cái này nó người trồng cây hạnh người chơi, ta trồng cây hạnh để đời cháu con. Cho nên chữ công dung ngôn hạnh này chúng tôi mở thêm ra, nếu quý vị là người Phật tử cần thực hiện tốt hơn. Đó là ý của chúng tôi. Còn vấn đề tam tùng như thế nào đây? Tại gia thì tùng phụ, xuất giá tùng phu, phu tử tùng tử. Khi ở nhà là nghe theo lời cha mẹ dạy bảo. Điều này là điều tuyệt vời. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Có khi người ta nói cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Có lắm khi cha mẹ nói con tuy rằng nó không dám cãi bằng lời lớn, nhưng mà nó không thực hiện theo. Lắm khi chúng ta bị hơi quá cổ lỗ sĩ thì người cha người mẹ phải thức thời để cho nó phù hợp với con cái. Chúng ta dạy như thế nào để cho nó phù hợp, nó nghe theo chúng ta, được không quý vị? Đấy là thứ nhất, tại gia tùng phụ, xuất giá tùng phu. Bây giờ đi lấy chồng phải theo chồng. Chồng kêu vợ dạ, phu sướng phụ tùy. Chồng kêu vợ dạ, bây giờ ông biểu mình á, bà đưa tôi 100 triệu tôi đi cá đũa đá banh, mà cũng nghe theo thì hỏi có tan nhà nát cửa không quý vị? Rồi trúng cái ông chồng á, chồng chúa vợ tôi, hả nào? Có vậy mà mình cũng nghe theo thì việc này chúng tôi nghĩ là theo người chồng, nhưng chúng ta phải có một cái trí tuệ. Cái gì đúng thì chúng ta nghe theo. Đó là xuất giá tùng phu. Bây giờ phu tử tùng tử có nghĩa là chồng chết theo con. Bởi vì ngày xưa theo là gì? Phải theo với ở với lại con của mình. Bởi vì ngày xưa ông gia bà gia, à, hai vợ chồng cưới hỏi rồi thì người ta làm cho một cái nhà ở kế bên của cha mẹ đẻ của anh đó, tức là cha mẹ chồng của cô này. Sau khi sinh con đẻ cái, bắt đầu anh chồng của cô này chết. Bây giờ ở đó mà kế bên có bà mẹ chồng, chồng chết thì còn trẻ, mình cũng còn cái tuổi sồng sồng, nhưng mà mấy anh tới
sợ quá không dám theo, phải không? Cho nên phải buộc lòng phải ở với con thôi. Hồi xưa nó là như vậy. Còn quan điểm ngày nay thì lắm khi, chúng tôi nói đây không phải khuyến khích nha, chúng tôi không phải khuyến khích. Nếu như vị nào mà lỡ chồng chết sớm, nếu quý vị ở dậy nuôi con, tôi rất tôn vinh quý vị, đó là liệt nữ bất giá nhị phu, trung thần bất phụ nhị quân. Liệt nữ bất giá nhị phu có nghĩa là người liệt nữ không cưới hai chồng, tôi xin tán dương. Nhưng nếu quý vị nói không, thầy nói là một việc, nhưng mà chuyện của con khác không chịu không nổi, thì chuyện đó là chuyện quyền của quý vị tự chọn. Tôi đọc qua một bài thơ này để quý vị tự chọn rằng mình có cần bước thêm bước nữa hay không. Làm vợ làm dâu khổ suốt đời, dễ gì thông thả dạo rong chơi, tự do nào được xem kinh truyện. Làm vợ làm dâu thấy ngán rồi, con đau con khóc rống đi thôi, chồng sai mẹ rủa cha cờ bạc, trăm tính ngàn lo khổ lắm ôi. Chi bằng đời sống lo tu sướng quá chừng, là không chồng có chết mình đi lo tu mà sướng thì không chịu nữa, phải không? Đời sống lo tu sướng quá chừng, cớ sao lắm kẻ chẳng đành ưng, tạo thêm chồng vợ thêm con cháu, đến lúc chia tay tợ ớt gần. Bây giờ có ơn ông chồng nữa, lỡ chia tay cũng phải khóc lóc như vậy, y như là ớt gần mà sát vô mắt à, phải không? Đến lúc chia tay tợ ớt gần, lo liệu trăm bề về bổn phận, khó khăn đủ chuyện chẳng cam vân. Vào vòng muốn thoát đau bằng dễ, chi bằng đời sống lo tu sướng quá chừng. Đó là lời khuyên của chúng tôi. A Di Đà Phật.
Xin chân thành tri ân lời chia sẻ của Đại Đức Thích Thiện Trí. Qua những lời nói chậm rãi của thầy mà ban tổ chức cứ ngỡ rằng giống như Khổng Tử hay Mạnh Tử còn tái thế đây vậy. Thưa quý vị, qua câu hỏi vừa qua thì ban tổ chức lại nhanh chóng được đón nhận một câu hỏi với một tình tiết khác. Kính bạch quý thầy, kính thưa quý sư cô, chúng con không hiểu vì sao khi anh ấy mới ngỏ lời yêu con thì hầu như mọi cử chỉ, mọi hành động, mọi ngôn từ đều rất ga lăng lịch sự. Thậm chí hôm nào con bận việc, anh ấy cố năn nỉ van xin con để được một lần ra phố dạo chơi, ăn kem hoặc ăn quà vân vân. Tất cả trong những buổi dạo chơi ấy cũng giống như những buổi ăn ấy, anh ấy đều móc tiền để chi trả tất cả. Ấy vậy mà đến khi anh ấy cưới con về làm vợ, trong khoảnh khắc đầu tiên con còn cảm nhận niềm hạnh phúc ấy, vậy mà sau khoảng một năm chúng con lại không đón nhận những hạnh phúc ngay từ buổi ban đầu, mà hầu như ngay bây giờ chúng con năn nỉ lắm, van xin lắm thì ảnh mới dắt con đi dạo phố, hoặc là dắt con vào các quán ăn. Vào những lần này anh ấy không trả tiền nữa mà bắt con phải móc tiền để chi trả. Có không quý vị? Có không? Như vậy vỗ tay là thay lời muốn nói có. Kính thưa quý vị, kính bạch quý thầy, như vậy thì vai trò của chúng con là một người phụ nữ có vị trí như thế nào trong xã hội, và đặc biệt là chỗ đứng của con được đặt ở đâu trong con tim của anh ấy. Vậy mà ca dao tục ngữ nghìn xưa lại có câu: nhất vợ nhi trời, vợ kêu chồng dạ bẩm bà. Bẩm bà có ai? Dạ, câu đó để quý vị nói: vợ kêu chồng dạ bẩm bà có. Có ai không? Dạ, không biết nữa. Như vậy thì câu nói này áp dụng vào học thuyết bình đẳng của Đức Phật có phù hợp hay không? Là một người Phật tử tại gia, nếu chúng con gặp phải một người vợ mà được xem là nhất vợ nhì trời thì chúng con phải cư xử như thế nào? Qua câu nói này cũng như những hiện trạng thực tế trong cuộc sống đời thường, chúng con xin chân thành cung thỉnh chư tôn thiền đức trong ban giảng huấn bày tỏ chia sẻ những kinh nghiệm thiết thực nhất mà quý ngài có được. Qua câu hỏi này, ban tổ chức xin trân trọng kính mời sư cô Thích Nữ Diệu Huệ hãy chia sẻ cùng với toàn thể thính chúng chiều hôm nay. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Với câu hỏi này thì chúng ta lại nghe một câu nói vui của dân gian, đúng không ạ? Nhất vợ nhì trời, hay là vợ kêu chồng dạ bẩm bà có anh. Chúng ta nghe rất là tức cười. Thưa quý Phật tử, khi trước khi mà tiến tới hôn nhân, thường thì chúng ta thấy mọi cái sự ga lăng, mọi để người nam thường tiến tới hôn nhân và rất là chiều ý người phụ nữ. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh này, khi tiến tới hôn nhân rồi thì người phụ nữ không còn được những buổi dạo phố hoặc là ăn bánh mà phải móc tiền ra trả, mà thay vì trước đây là hoàn toàn ngược lại. Chúng tôi chợt nhớ, đối với dân gian á thì chúng ta nghe là trời thì ở cao, không ạ? Nên nói thiên là nhất. Hay là vua thời quân chủ á thì vua là con trời, mà sai lệnh vua á thì mắc tội là gì? Tam ban triều điển, hay là tru di tam tộc, tru di cửu tộc, không ạ? Nhưng mà như thế nào với cái ngày quốc tế phụ nữ thì một năm có ngày 8 tháng 3 là phụ nữ có một ngày thôi, vậy thì còn các ngày khác thì là của ai ạ? Có phải là của các ông các chú đây không ạ? Vậy thì chúng ta thấy rất là rõ, ngày 8 tháng 3 là ngày quốc tế, ngày duy nhất của người phụ nữ trong một năm. Mà hồi nãy chúng ta nghe từ đầu tới giờ hôm nay thì rất là quan nghĩ, và cũng rất là cười. Nhưng mà xin ở đây quý Phật tử thấy như thế nào ạ? Người Phật tử tại gia hay là người nữ Phật tử, chúng ta nhớ đến lời của Đức Phật dạy. Ngày xưa trong một gia đình của nhất là thời Đức Phật, mà khi mà ông Cấp Cô Độc là một vị trưởng giả hộ trì Phật Pháp, tuy rằng ông rất là thâm tín tâm bảo, nhưng mà chắc đạo tràng chúng ta cũng biết ông có một người con dâu không có được, không phải là dâu ngoan, không phải là vợ hiền trong gia đình, và thái độ cư xử với bên gia đình chồng không phải. Dĩ nhiên là người phụ nữ Việt Nam, hay nói chung người phụ nữ rồi, bao giờ cũng có những cái đặc tính giống như là rất là quý, đó là công dung ngôn hạnh, giống như bên nhà Hồng giáo. Người phụ nữ thì rất có tính chịu khó, chịu thương luôn, gì vì chồng, vì con, là một nội tướng, chẳng những là nội tướng trong gia đình mà còn phải là ngoại tướng, lo dạy dỗ con cái, lo chuyện bếp núc, lo chuyện nhà cửa. Ngày xưa người phụ nữ thì từ cửa ở nhà sau thôi, không được lên nhà trên. Ở đây nếu mà có quý cô quý chú mà được ở trong thời ngày xưa thì biết, nhất là Huế theo truyền thống người phụ nữ chỉ ở nhà sau, Nhưng mà ngày nay với cái sự bình đẳng rồi thì mong rằng các chú hãy giữ mãi hình ảnh đẹp. Và Đức Phật cũng dạy rất là rõ trong kinh Thiện Sanh là người vợ phải có trách nhiệm với người chồng như thế nào trong gia đình, và người chồng cũng phải đối với người vợ mình phải cũng có phải chung thủy với vợ, phải mua sắm nữ trang cho vợ, phải có những ứng xử và phù hợp là một người Phật tử tại gia. Chúng tôi chợt nhớ là khi Đức Thế Tôn đến nhà trưởng giả cấp cô độc, và ông trưởng giả muốn Đức Phật cảm hóa người con dâu của mình, và Đức Phật cũng biết cái tâm nguyện như thế. Thì một lần Đức Thế Tôn đến thuyết pháp cho ông cấp cô độc và đã nói về bảy hạng vợ trong một gia đình là một người phụ nữ. Thì chắc quý Phật tử cũng muốn biết qua có bảy người hạng vợ mà Đức Thế Phật đã dạy. Và người vợ thứ nhất là gì? Người vợ thứ nhất là người có tánh quấy rối, làm cho gia đình xao xáo, làm không đem đến sự hòa thuận trong gia đình. Người vợ thứ hai là người vợ có tánh trộm cắp, không có bảo vệ tài sản trong gia đình, chuyên phá hoại gia đình bên chồng, hoặc là tài sản, hoặc phung phí, sống không có cái công dung ngôn hạnh, không có được trọn vẹn. Người vợ thứ ba là Đức Thế Tôn dạy là vợ như bà chủ. Ở đây quý Phật tử, quý cô có muốn mình là người vợ như bà chủ hay không? Chắc là không. Và người vợ Đức Thế Tư mà Đức Phật dạy đó là người vợ như là mẹ, người vợ như là người chị, người vợ như là người em gái. Và người vợ thứ bảy mà Đức Phật dạy là người vợ như là người tớ gái. Và Đức Phật cũng khuyến hóa rằng trong ba hạng vợ đầu, tức là người vợ có tánh trộm cướp là một, hai là có tánh quấy rối, thứ ba là có tánh như bà chủ, thấy người chồng trong gia đình cái sai, hoặc là không cung kính, coi nhìn như mình là một người chủ rồi ra lệnh, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn khuyên là nên không nên. Phật tử nữ chúng ta có muốn mình dính vào ba cái hạng vợ đầu không ạ? Chắc là không. Và chúng ta sẽ nhớ lời Đức Phật dạy, đó là vợ thứ tư là vợ như mẹ, vợ như chị, vợ như em gái, vợ như là người tớ tớ gái. Vợ như mẹ, vợ như em gái, như tớ gái, và vợ như bạn. Rất là quý hóa. Thì mong rằng chúng ta sẽ giữ những hình đẹp. Nếu là người nữ thì có như thế nào? Và xin các chú hãy nhớ ngày mùng 8 tháng 3 phải gửi những món quà. Chẳng những ngày mùng 8 tháng qua mà mong rằng ngày nào cũng phải có trách nhiệm trong gia đình. Người vợ phải biết chia sẻ chứ, về mà tối ngày đọc báo, đi làm về mà đọc báo không chia sẻ, nếu trong gia đình công việc nó bộn bề thì mình hãy cùng một tay chia sẻ công việc với lại bà nội tướng ở nhà, đúng không ạ? Và xin quý Phật tử quý nhớ hãy trân trọng. Chính trong lịch sử của Đức Phật chúng ta thấy có một hình ảnh của một người phụ nữ rất là quý. Bà thọ tới 120 tuổi, sanh là 20 người con trai, 20 người con gái. Và bà là một trong nữ thí chủ rất là được quý trọng thời đó. Chắc là đạo tràng chúng ta đều biết đó là bà Visakha, đúng không ạ? Bà Visakha, bà về làm dâu trong một gia đình thì bên nhà chồng đều theo ngoại đạo, đều theo đạo ngoại đạo hết, phái lõa thể và các phái khác. Và bà đã cảm hóa bên nhà chồng, đã cảm hóa đến nỗi là tất cả bên gia đình, bên chồng của bà đã quy hướng về Đức Phật. Do đó là người Phật tử tại gia thì chúng ta biết mình tu tập theo lời Phật, mình hành trì, mình làm thế nào để chúng ta sẽ được không còn trong sáu đường, không rơi trong sáu đường, không còn phân biệt trong người nam hay người nữ, đồng một cái Phật tánh, đồng một pháp tánh. Thì mong rằng trong ngày 8 tháng 3, chúc quý Phật tử nữ luôn có được năm cái phước tướng của bà Visakha. Đó là gì? Tóc nè, da nè, xương nè, vóc và sức khỏe tuyệt hảo. Mái tóc của bà Visakha rất là đẹp, thì quý Phật tử nữ hãy giữ gìn cái ngoại hình. Chẳng những ngoại hình, da cũng rất là đẹp, diễn tả bà Visakha. Rồi xương thì rất trắng, vóc của bà rất là đẹp, trong kinh diễn tả rất là đẹp. Và sức khỏe của bà rất là tốt. Chúng ta sẽ tu tập như thế nào để chẳng những có ngoại hình rất là hảo tướng, mà cả cái tâm của chúng ta, cái tâm chúng ta cũng luôn được thanh tịnh, để những vị nội tướng ở nhà luôn được sự chăm sóc của quý chú quý ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa thầy, cái đó là xin phép góp ý thêm. Ở trong câu hỏi là nói rằng á, cái người phụ nữ này á, đứng ở đâu trong trái tim của chàng. khi mà nhứt vợ vì trời không còn nữa. Thì ban đầu ấy, yêu thương thì nhứt vợ vì trời, nhưng mà sau đó cái tình thương nó phai lạc rồi á, thì chắc nhất trời là chót vợ. Cho nên á, là lúc bấy giờ á, đó là cái sự thay đổi tình cảm ở thế gian. Cho nên á, nếu mà trong cái trường hợp này, một người phụ nữ mà còn ở trong trái tim của người đàn ông, có nghĩa là bị cái trái tim nó trói buộc. Bây giờ mình không có trong trái tim của chàng nữa, có nghĩa là mình được thoát ra. Thì như vậy á, là cái cơ hội để quý vị đến chùa Phổ Quang này nhiều hơn nữa, và thường xuyên hơn nữa, và có cơ hội để tu học nhiều hơn nữa. Thì đó là xin chúc quý vị được thành công trong tu tập. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Kính bái bạch hòa thượng, kính thưa chư tôn đức, kính thưa cùng toàn thể quý liên hữu, chúng ta chỉ còn những giây phút phù du cuối cùng của buổi pháp đàm chiều hôm nay. Do vậy, ban tổ chức cũng suy tư cân nhắc để chọn một câu hỏi có giá trị thiết thực nhất cho câu hỏi cuối cùng. Kính bạch quý thầy, kính thưa quý sư cô, trong cuộc sống đời thường, chúng con thường thấy rằng là một người nữ thường mềm lòng yếu dạ, do vậy chúng con dễ dàng bị lạc lòng bởi những lời nói ngu ngơ, những lời nói ngon ngọt từ những người khác. Đối với tỷ số trên thế giới này, lòng chung thủy của nam giới thì hầu như có một tỷ số rất cao. Đối với lòng chung thủy của nữ giới so với nam giới lại không bằng. Đó là nguyên nhân mà chúng con không biết vì sao. Dẫu biết rằng đôi khi nam giới cũng có lạc lòng sanh tâm sa ngã, nhưng rồi bao giờ cũng khát vọng ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Hoặc có chăng nữa thì lá rụng vẫn về cội. Đây là vấn đề mà chúng con ưu tư thắc mắc. Ưu tư thắc mắc thứ hai, chúng con không biết vì sao đối với nữ giới Đức Phật chỉ cho một lần xuất gia duy nhất, trong khi nam giới được 7 lần. Đối với các vị sa di, sau khi đã thọ thập giới sa di, chuyên tinh giới lực một cách nghiêm minh, đầy đủ giới tướng, thì được quyền tiếp tục thọ tỳ kheo giới. Trong khi đối với các vị sa di ni cũng nỗ lực tinh chuyên giới lực, nấu sự soi kinh, tham cầu học vấn, ấy vậy mà Đức Phật lại gửi gắm cho nữ giới thêm một giai đoạn để thực hành pháp thức so mananani trước khi được thọ tỳ kheo ni giới. Và vấn đề thắc mắc thứ ba, tại sao đối với các vị ni ở trong chùa cũng như các vị ma sơ trong các thánh đường, trên nguyên lý không được lập gia đình, ấy vậy mà các vị ni cũng như các vị ma sơ thường đem lòng thương các bọn trẻ, các con nít không cha không mẹ, vất vơ vất vưởng đầu đường xóa chợ, lang thang đường phố vân vân, rồi cuối cùng thành lập ra các cô nhi viện trong tự viện, hoặc lập ra các cô nhi viện trong các thánh đường hoặc trong các chủng viện. Đây là thắc mắc thứ ba mà chúng con không biết bày tỏ cùng ai. Hôm nay nhằm vai trò của người phụ nữ, chúng con xin chân thành kính mời sư cô Ni Sư Thích Nữ Huệ Liên hãy chia sẻ những kinh nghiệm mà Ni Sư có được cho toàn thể đạo tràng chúng con. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Con xin trả lời câu hỏi thứ nhất là người nữ ít chung thủy hơn người nam, cái đó là dựa bằng chớ cớ ở đâu à? Con thấy cái lòng chung thủy thì nó còn tùy trường hợp. Còn đối với cái sự chung thủy giữa vợ và chồng á, để có hạnh phúc cho nhau thì chúng ta cần nên duy trì cái sự chung thủy. Chúng ta không thể khẳng định người nữ chung thủy hơn người nam hay người nam chung thủy hơn người nữ. Có tùy theo trường hợp nữa. Dạ, con thấy hình như là người nữ chung thủy nhiều hơn người nam thì đa số, phải không? Sau khi có hôn, sau khi mà làm một cái giấy hợp đồng kết hôn thì đa số người phụ nữ chấp nhận chuyện gia đình, lo cho chồng, lo cho con. Còn người nam á thì phải tiếp xúc với xã hội, cho nên gặp gỡ được nhiều phụ nữ khác, là thường hay sanh ra những cái chuyện quen biết với những người phụ nữ khác, làm đau khổ cho người vợ nhiều hơn. Quý vị có đồng ý vậy không? Còn câu hỏi thứ hai là người nữ chỉ một lần xuất gia, còn người nam thì 7 lần xuất gia được. Thì theo như con nghĩ thì xuất gia, có nhiều khi xuất gia không được ở chỗ này thì cũng có thể xuất gia ở chỗ khác. Theo như bây giờ, hồi xưa thì thời Đức Phật còn tại thế thì cũng có nhiều người nữ xuất gia, và nam cũng có. Nhưng mà khi mà xuất gia không được hay là hoàn cảnh gì không cho phép, mình có thể trở ra để giải quyết một số vấn đề. Sau khi đó mình xuất gia lại thì nghĩ cái này cũng đâu có lỗi gì đâu. Có nhiều khi mình cảm thấy mình giữ không được thì mình trở ra. Còn giữ không được mà cố gắng ở trong đạo tràng, ở trong chùa thì có thể làm cho nó hư Phật Pháp, làm cho Phật Pháp của Đức Phật bị suy. Cho nên nếu mà tu không được thì cứ diệt ra, và sau đó hoàn cảnh tu tập được tốt, hoặc là có cái niềm tin hơn, hoặc là hiểu biết Phật Pháp hơn, hoặc là có thể khắc phục được những hoàn cảnh khó khăn của mình, trở lại xuất gia. Thì theo như hiện tại bây giờ chúng con cũng thấy rằng á, có nhiều người nữ cũng có thể xuất gia rồi trở ra, rồi sau đó xuất gia lại. Còn ngày xưa thì không biết là kinh điển ghi lại và nói theo cái truyền thống, hoặc là được ghi chép qua những cái vị mà cái bằng mấy vị mà soạn giả đó, thì có thể là thêm bớt ý vào trong đó hay không chúng con không biết, nhưng mà theo như con bây giờ thì con biết là như vậy. Và thứ ba, câu hỏi thứ ba nữa là sở dĩ sa di á, người nữ á, thọ sa di mà trước khi mà thọ tỳ kheo thì phải qua cái phần thọ thức sa mana. Bởi vì á, mới vào á, thọ sa di á, là có thể là mới vào là có thể là thọ giới sa di được rồi. Rồi trong vòng hai, rồi trong vòng một thời gian sau thì mới có thể thọ tỳ kheo ni. Trong khi á, người nam là vào có thể thọ liền tỳ kheo giới. Nhưng mà người nữ trước khi thọ tỳ kheo ni phải qua 2 năm thức xoa, là bởi vì nhiều khi cái người nữ đi vào xuất gia đó có thai hay không có thai thì không ai biết điều đó hết. Cho nên á, để chờ thời gian sau 2 năm mà không có cái gì xảy ra thì chắc chắn là vị này bình yên, cho nên là được phép thọ tỳ kheo ni giới. Và cái câu hỏi thứ tư là ni trong tự viện để nuôi trẻ em, thì đây là hạnh nguyện của từng vị. Thì cái này là hạnh nguyện Bồ Tát, mà có nhiều hạnh, thì có nhiều vị thì muốn cứu nhân độ thế bằng cái tấm lòng của mình, bằng cái sức lực của mình thực tế, là giúp đỡ cho những trẻ em cơ nhở. Nhưng mà cũng có nhiều vị ni thì như thiên về vấn đề tu tập giải thoát hơn, và có nhiều vị thiên về cái chuyện hoằng pháp cho cũng có nhiều vị thiên về lo cho việc cho chúng, có nhiều vị ni là chuyên về cất lập chùa chiền không. Cho nên là tùy theo hạnh nguyện của từng vị mà có thể làm. Và con thấy rằng đó là tùy hạnh nguyện và cũng là tùy cái tâm nguyện của mình nữa. Chủ yếu là chúng ta làm sao mà chúng ta đừng có dính mắc cái gì hết, thì điều đó là đạt được sự giải thoát. Dạ, con xin hết.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ban tổ chức một lần nữa trân trọng cảm ơn lời chia sẻ của Ni Sư Thích Nữ Huệ Liên cho câu hỏi cuối cùng gồm có 4 ưu tư của tất cả quý vị Phật tử. Kính bạch Hòa Thượng, kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính thưa quý nam nữ Phật tử, chiều hôm nay ban tổ chức chúng tôi đón nhận còn rất nhiều câu hỏi và nhiều câu hỏi nữa, nhưng vì thời gian rất có hạn, do vậy ban tổ chức xin khép lại chương trình pháp đàm chiều hôm nay. Trước khi để buổi pháp đàm được kết thúc một cách thiện thành tựu viên mãn, con xin được thay lời ban tổ chức thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Chơn chứng minh cho buổi pháp đàm chiều hôm nay có đôi lời đạo tự để đúc kết. A Di Đà Phật. Thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử, chúng tôi được sự chỉ đạo của Thành Hội về vấn đề tổ chức một ngày an lạc để tất cả chúng ta có dịp tu và học cùng nhau nghiên cứu lời Phật dạy. Cái sự chỉ đạo đó là tránh đi lạc đề là ý thứ nhất. Ý thứ hai là những gì liên đới tới chủ đề và tới kinh điển thì chúng ta nên khai triển, và vấn đề tâm lý xã hội hoặc là những vấn đề ngoài giáo lý thì chúng ta xin được miễn. Bởi vì sao? Bởi vì đây là một cái chỗ để chúng ta tu tập và đồng thời cũng là một nơi để chúng ta truyền bá chân lý Phật dạy, chứ không phải đây là một diễn đàn nơi đó chúng ta được trình bày hết tất cả những cái gì mà chúng ta muốn. Ví dụ như là chúng ta cũng không phải là một bộ gọi là bách khoa từ điển, cái gì cũng biết. Do đó mà giới hạn đến với chúng tôi. Do vậy mà từ sáng đến giờ quý vị đã nhận định được những lời pháp nhũ của Hòa Thượng Trưởng Ban cùng chúng tôi và Chư Tôn Đức Tăng Ni, thì quý vị thấy rằng chúng tôi luôn luôn tránh đề cập tới chuyện xã hội, mà chúng tôi chỉ khai triển trên chân lý Phật dạy liên đới tới chủ đề. Thực ra thì chủ đề này là một chủ đề xã hội. Do đó mà chúng tôi cũng cố gắng để mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái quan điểm Phật dạy như thế nào về vai trò người phụ nữ. Mà chúng tôi cũng đã trình bày với tất cả quý vị là trên phương diện hiện tượng, tức là tương đối, thì chúng ta có giới tính, có phân biệt, do đó mà chúng ta có sự cư xử, có vai trò, có vị trí của người nữ. Nhưng mà trên phương diện bản thể thì không có nam nữ, mà chỉ có nhất như đấy, thanh tịnh. Mà ngày nay Liên Hiệp Quốc hay là cả thế giới đều công nhận là nam nữ bình đẳng trước pháp luật. Mặc dù trên thực tế thì nó chưa được toàn diện, nhưng mà trên phương diện lý thuyết thì nó đã được bình đẳng. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng đi lần tới cái chỗ nhất như thanh tịnh mà Phật đã dạy. Do đó mà chúng tôi tránh né rất nhiều khi mà đề cập tới vai trò, tới bổn phận, hay là tới trách nhiệm,
tới vị trí của người nữ trong xã hội. Nhưng mà chúng tôi cũng ví von rằng dù cho anh là vua hay dù cho anh là một người cao thượng, là người tu, thì anh cũng vẫn có mẹ. Đó là chúng tôi muốn nhắc nhở một cách khéo léo như vậy thôi. Tuy nhiên không phải là chúng tôi đề cập vai trò người nữ, mà là biển Đông có lúc lưng vơi tấm lòng cha mẹ suốt đời trào dâng. Đó là ca dao của Việt Nam. Biển Đông có lúc lưng vơi tấm lòng cha mẹ suốt đời trào dâng. Đó, như vậy chúng ta thấy rằng nam nữ bình đẳng. Chúng tôi tuy rằng nói về mặt tâm lý là thương mẹ nhiều hơn thương cha, đấy, đó là về mặt tâm lý thôi. Mà cái đó cũng là nhân duyên sinh. Nhưng mà sợ cha nhiều hơn sợ mẹ. Mặc dù thương mẹ nhiều nhưng mà sợ cha nhiều. Đó, tâm lý nó như vậy thôi. Đó, tuy nhiên vấn đề mà chúng ta cần phải tìm hiểu hôm nay đó, thì quý vị cũng đã được Hòa Thượng Trưởng Ban đã ban pháp nhũ rồi, và Chư Tôn Đức Tăng Ni cũng đã giải bài. Bây giờ thì chúng tôi cũng xin kết luận như thế này. Nhân ngày quốc tế phụ nữ, thì trong cái chương trình tu chúng ta có một cái chủ đề liên đới. Tuy rằng đây là một cái chủ đề mang tính chất xã hội chứ không có đi sâu vào Phật pháp, nhưng qua đó chúng ta cũng có thể hiểu được một phần nào lời Phật dạy. Do đó mà chúng tôi từ sáng đến giờ đó chỉ có một ý niệm duy nhất, không khai triển nhiều, đó là tặng cho quý vị mỗi người một đóa hoa. Đóa hoa đó chính là tấm lòng thanh tịnh của quý vị sau khi quý vị đã lắng lòng để đón nhận. Đó, sự thanh tịnh tâm trong một phút đó, một giây phút đó là thực tại như thật quý vị đang sống. Sống mà không có ý niệm vọng tưởng điên đảo thì ngay đó chính là niết bàn, ngay đó cũng là cực lạc. Đó chính là hạnh phúc tuyệt đối. Một đóa hoa đó, chúng tôi chỉ cầu mong rằng tất cả quý vị thành tựu được như vậy, để hiến tặng cho đời những đóa hoa thanh khiết. Đó chính là hoa sen. Mà đó chúng tôi không phải dùng biểu tượng hay là dùng trừu tượng, mà là hiện thực. Chúng ta sống được một phút với tâm thanh tịnh chân như, thì một phút đó là một phút chúng ta ở cõi Phật. Tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Mà nếu chúng ta 24 giờ được toàn vẹn thì 24 giờ đó chúng ta đang ở cõi Phật. Do đó hồi sáng mà Hòa Thượng Trưởng Ban có đề cập tới những trạng thái của tâm, thì phải nói rằng những trạng thái của tâm đó chính là phàm tâm của chúng ta, hay là tâm lý xã hội của chúng ta. Và những cái đó chúng ta cần phải gạn lọc khơi trong. Chúng ta cần phải gạn lọc khơi trong đó chính là tu tâm dưỡng tánh. Vậy thì để kết luận, chúng tôi cũng xin đọc một bài thơ mang cái ý thiền của Tuệ Trung Thượng Sĩ như thế này. Tâm thanh tịnh cần chi giữ giới, nếu chẳng phàm nào phải kiếm thần tiên. Vướng lười ngựa mỏi người đã lão, như cũ vân trang một chổng thiền. Đó là lời kết luận. Xin kính chúc tất cả quý vị thành tựu được cái ý nguyện của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình pháp đàm của khóa tu An Lạc lần thứ 57 với chủ đề vai trò của phụ nữ ngày hôm nay chính thức được khép lại. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin thành kính tri ân Hòa Thượng Chứng Minh Đạo Sư chiều hôm nay và tất cả chư tôn thiền đức tăng ni trong ban giảng huấn, trong giảng sư đoàn đã tận tình
chia sẻ tất cả những pháp âm vi diệu, những kinh nghiệm tu tập của chính mình cho toàn thể thính chúng của đạo tràng chiều hôm nay. Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe và lấy đó làm hành trang tu tập của tất cả quý nam nữ Phật tử chiều hôm nay. Như vậy thì Hòa Thượng đã tặng cho quý vị một đóa hoa tâm thật tươi mát. Nhân dịp ngày 8 tháng 3, ban tổ chức ước mong rằng tất cả quý Phật tử nữ hiện hữu trong đạo tràng ngày hôm nay, sau khi tu tập một ngày an lạc trở về, sẽ đón nhận được một đóa hoa hồng tươi thắm từ người duy nhất trong đời mình sẽ tặng cho mình. A Di Đà Phật, xin thành tâm kính chúc tất cả quý vị.